chứng tá của những người đã sống kinh nghiệm với Chúa Kitô phục sinh. Quý bạn thính giả thân mến, trong các bài trước chúng ta đã tìm hiểu những cách thức diễn tả mầu nhiệm phục sinh, nghĩa là ba lược đồ, sống lại, sự sống và tán tụng tôn vinh, với những ưu điểm và khuyết điểm của chúng. Hôm nay chúng ta tìm hiểu chứng tá về Chúa Kitô phục sinh bằng ba cách. Thứ nhất, tìm hiểu từ hiện ra. Thứ hai, nghe Thánh Phaolô kể lại kinh nghiệm trực tiếp của Ngài. Và thứ ba là suy tư về lời giảng dạy trong cộng đoàn Kitô tiên khởi. Vì thời giờ có hạn, nên trong bài hôm nay, chúng ta chỉ tìm hiểu hai điểm đầu. Chúa Kitô đã hiện ra, đã tự tỏ hiện cho Phêrô, Giacôbê, Phaolô, vân vân. Chúng tôi đã thấy Ngài. Đó là điều Thánh Phêrô và các tông đồ nói khi kể lại kinh nghiệm đã có với Chúa Kitô phục sinh. Từ thấy có thể diễn tả việc chiêm ngưỡng với đôi mắt, nhưng cũng diễn tả cảm nghiệm nhận được không qua ngũ quan. Chẳng hạn như sau khi giải thích cho chúng ta hiểu một vấn đề phức tạp, anh bạn nói với chúng ta, các anh thấy chưa? Từ thấy ở đây không diễn tả hành động nhìn xem với đôi mắt. Động từ thấy được dùng trong thể nhằm diễn tả sự hiện ra có một ý nghĩa đặc biệt trong Thánh Kinh. Nó diễn tả sáng kiến của người hiện ra, của người tự tỏ mình ra cho người khác thấy. Trong Thánh Kinh Cựu Ước, nó được dùng để diễn tả những lần hiện ra của Thiên Chúa hay của các thiên thần. Và trong tất cả những trường hợp này, những lời nói hay sứ điệp và sứ mệnh được giao phó, được nhấn mạnh hơn là các dữ kiện thị giác. Thí dụ như việc Thiên Chúa tỏ hiện ra cho tổ phụ Abraham trong sách Sáng Thế chương 12 câu 7, hay chương 17 câu 1 chẳng hạn. Rồi câu chuyện Thiên Thần Chúa hiện ra cho cha mẹ của ông Samson trong sách Thủ Lãnh chương 13 câu 21, hay cho ông Gideon chương 6 câu 21 và 22 là những thí dụ điển hình. Cha mẹ Samson cũng như Gideon hiểu rằng Thiên Thần Chúa đã hiện ra với họ sau khi Thiên Thần biến mất. Đó là bằng chứng cho thấy rằng sáng kiến đến từ phía vị tự tỏ hiện ra. Vị này thường được coi là vô hình. Để diễn tả việc đấng vô hình tự tỏ hiện, chúng ta dùng những kiểu nói của thị giác. Đồng thời chúng ta cũng chối bỏ hay sửa chữa những kiểu nói đó bằng cách dùng những kiểu nói khác. Thí dụ Thiên Chúa tự tỏ hiện ra cho ông Mô-xê bằng cách cho ông thấy phía sau lưng của Ngài, như chúng ta có thể đọc thấy trong sách Xuất Hành chương 33 câu 20 đến 23. Trong Thánh Kinh Tân Ước, cách dùng thể này của động từ thấy cũng rất đặc biệt. Trong Tin Mừng của hai thánh sử Matthew và Marco, nó chỉ được dùng để diễn tả việc ông Mô-xê và ngôn sứ Elia hiện ra trên núi Tabor chuyện vãn với Chúa Giê-xu. Trong Tin Mừng của thánh sử Luca cũng thế. Nhưng ở đây nó còn được dùng để diễn tả việc các thiên thần hiện ra với mục đồng hay với Chúa Giê-xu lúc Ngài hấp hối trong vườn cây dầu. Trong sách Tông Đồ Công Vụ, nó rất thường được dùng để diễn tả hình các lưỡi lửa xuất hiện ngày Chúa Thánh Thần hiện xuống, việc Chúa Giê-xu phục sinh hiện ra với Phao-lô trên đường đi đến thành Damasco hay trong ngục, hay để diễn tả những lần các thiên thần hiện ra, vân vân. Chúng ta cũng đã gặp thể này của từ thấy trong bài Thánh Ca của thư thứ nhất gửi Timôthê chương 3 câu 16, diễn tả việc Chúa Giê-xu tỏ hiện ra cho các thiên thần trên trời. Dĩ nhiên có sự khác biệt giữa việc Chúa Giê-xu, một người đã chết, hiện ra và những lần tỏ hiện của Thiên Chúa hay của các thiên thần. Nhưng cách thức diễn tả tự tỏ hiện ra cho thuộc ngôn ngữ chung và ám chỉ một cái thấy riêng biệt, nghĩa là sáng kiến tự tỏ hiện không đến từ người nhìn thấy, mà đến từ đấng sống trong cõi sống của Thiên Chúa và của các nhân vật thiên quốc. Biến cố tỏ hiện đó không thể được ghi nhận bằng phim ảnh, nhưng nó báo cho chúng ta biết rằng một điều gì đó đã xảy đến cho những người này. Chúa Kitô sống động đã can thiệp vào cuộc đời họ và làm đảo lộn cuộc đời ấy. Và thứ ngôn ngữ thích hợp tự nhiên nhất để diễn tả biến cố đó cũng như đã được chuẩn bị do kinh nghiệm của những nhân vật cựu ước, Đó là kiểu nói, Ngài đã tự tỏ hiện ra cho tôi, Ngài đã hiện ra với tôi. Thứ hai, Chúa Kitô đã đánh chúng tôi. Đây là trường hợp kinh nghiệm của Thánh Phaolô. Chứng tá của Thánh Phaolô về kinh nghiệm có với Chúa Giêsu Kitô phục sinh thật đáng chú ý. Vì Ngài là nhân chứng trực tiếp duy nhất đã chia sẻ kinh nghiệm đó với chúng ta. Có một lần Thánh Phaolô đã dùng kiểu nói quen thuộc, Ngài đã hiện ra với tôi, để cho thấy thánh nhân cũng thuộc hàng ngũ những nhân chứng được nhắc đến trong Kinh Tin Kính mà thánh nhân ghi lại trong thư thứ nhất gửi giáo đoàn Côrintô chương 15 câu 1 đến câu 11. Đây là điều quan trọng vì Thánh Phaolô muốn khẳng định rằng kinh nghiệm mà Ngài có với Chúa Kitô phục sinh trên đường đi đến thành Damasco cũng giống với kinh nghiệm của các tông đồ. Chính vì thế mà qua lời kể của Thánh Phaolô, chúng ta có thể hiểu biết rõ ràng hơn kinh nghiệm mà các tông đồ đã có với Chúa Kitô phục sinh. Thiên Chúa đã muốn mặc khải con của Ngài trong tôi. Thánh Phaolô đã tóm tắt kinh nghiệm của mình như vậy trong thư gửi giáo đoàn Galat, chương 1 câu 16. Biến cố này đã đánh động thánh nhân sâu thẳm trong lịch sử đời Ngài và chia cuộc đời thánh nhân thành hai giai đoạn trước khi gặp Chúa Giêsu Kitô phục sinh và sau khi gặp Chúa Giêsu Kitô phục sinh. Để diễn tả kinh nghiệm này, Thánh Phaolô đã dùng Thánh Kinh. Việc Chúa Kitô phục sinh tự tỏ hiện ra cho Ngài là một ơn gọi ngôn sứ giống như ơn gọi của ngôn sứ Jeremia. Trong kinh nghiệm và qua kinh nghiệm ấy, Thánh Phaolô khám phá ra rằng Ngài được Chúa tách rời và giao cho sứ mệnh loan báo tin mừng cho dân ngoại. Thánh Phaolô đã không diễn tả việc Chúa hiện ra với Ngài bằng các từ ngữ chỉ việc xem thấy, nhưng bằng các từ ngữ diễn tả sự mặc khải trong ngày sau hết. Nghĩa là chính Chúa Giêsu Kitô vinh hiển của ngày tận thế đã tự tỏ hiện ra cho Ngài. Chương 3 của thư gửi giáo đoàn Philippe là đoạn văn diễn tả tính cách riêng tư nhất trong tất cả các thư của Thánh Phaolô. Đây là lần duy nhất thánh nhân đã nói về Chúa Giêsu Kitô Chúa tôi. Thánh nhân muốn biết về Ngài và quyền năng sự sống lại của Ngài cùng được thông phần vào những thống khổ của Ngài, như chúng ta đọc thấy trong chương 3 câu 10. Việc tiếp xúc với Chúa Kitô phục sinh đã không chỉ là một hiểu biết tầm thường như chúng ta biết một tin tức, mà đã đảo lộn hoàn toàn cuộc đời của thánh nhân đến nỗi dưới ánh sáng phục sinh, đau khổ và cái chết mang một ý nghĩa khác. Và thánh nhân tự coi mình như là một người từ nay luôn luôn bước từ sự chết qua sự sống với Chúa Kitô. Trong đoạn văn nói trên, Thánh Phaolô đã dùng một động từ rất khó dịch. Trong đoạn 3 câu 12, thánh nhân viết: "Tôi đã bị Chúa Kitô chụp lấy." Nghĩa là Thánh Phaolô đã bị Chúa Kitô đuổi theo, bắt kịp và chụp lấy trên con đường đời sống của thánh nhân. Thế nhưng khi can thiệp vào cuộc đời con người, Chúa Kitô đã không chặn đứng sự chuyển vận đã do con người bắt đầu, mà Ngài thành toàn nó bằng cách biến đổi nó trọn vẹn. Như thế, tương lai cuộc sống con người vừa hoàn toàn mới mẻ, vừa nối kết liên tục với quá khứ. Khi muốn kể lại cho chúng ta biết và chia sẻ kinh nghiệm riêng rẽ đã có với Chúa Kitô phục sinh, một kinh nghiệm giống với kinh nghiệm của các tông đồ, Thánh Phaolô đã ngập ngừng lắp bắp. Thánh nhân tìm những kiểu diễn tả hoàn hảo nhất và Ngài đã tìm thấy trong mối dây liên lạc cá nhân với Chúa Giêsu Kitô. Thánh nhân đã khám phá ra rằng Ngài được Chúa tách riêng ra để loan báo tin mừng cho dân ngoại. Và đối với thánh nhân, đó là một cách thức khác diễn tả cùng một kinh nghiệm mà Ngài đã có với Chúa Kitô phục sinh. Trong lần tới chúng ta sẽ tìm hiểu ý nghĩa kinh nghiệm cuộc đổi đời này của Thánh Phaolô với Chúa Giêsu Kitô phục sinh.